Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, tại Bình Định thời gian qua, xu hướng đầu tư phát triển hợp tác xã theo chuỗi giá trị ngày càng được chú trọng. Trong đó, nhiều hợp tác xã đã hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bài viết sau đây ghi nhận những tín hiệu tích cực từ xu hướng phát triển hợp tác xã theo chuỗi giá trị. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, được Liên minh Hợp tác xã tỉnh và ngành chức năng cùng chính quyền địa phương tư vấn hướng dẫn, năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước phối hợp cùng công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Xít, Thái Bình Xít ở tỉnh Thái Bình thực hiện dự án cánh đồng lớn sản xuất lúa giống diện tích 100 hectare gắn với chuỗi liên kết. Theo đó, Thái Bình Xít cho nông dân mượn lúa giống gốc và hướng dẫn phương pháp sản xuất thâm canh, quản lý dịch hại tổng hợp, khử lẫn, cam kết mua toàn bộ lúa giống của nông dân với tỷ lệ 1 kg lúa giống bằng 1,3 kg lúa thịt. Công tác tổ chức mua sản phẩm được Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng thực hiện bài bản, đáp ứng yêu cầu của nông dân. Ngày năm đầu tiên, chuỗi liên kết đã thành công, năng suất lúa đạt cao. Doanh nghiệp đã mua hơn 675.800 kg lúa giống của nông dân. Tổng doanh thu từ bán lúa giống cho doanh nghiệp đạt trên 5,35 tỷ đồng. Trong đó, phần của nông dân là hơn 5 tỷ đồng, còn lại là của hợp tác xã. Những năm sau đó, ngoài Thái Bình Xít, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng còn hợp tác với ba doanh nghiệp khác xây dựng thêm nhiều cánh đồng sản xuất lúa giống. Từ năm 2021 đến nay, bình quân mỗi năm, hợp tác xã có doanh thu hơn 10 tỷ đồng từ việc bán lúa giống cho doanh nghiệp. Đây là nguồn thu lớn đối với một hợp tác xã, tạo tiền đề để hợp tác xã đầu tư xây dựng nhà máy sấy lúa, chế biến gạo công nghệ mới, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, gạo quê Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định. Ông Trần Tăng Long, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Hưng cho hay. Hiện sản phẩm của hợp tác xã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng. Cũng lựa chọn Thái Bình Xít làm đối tác, Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ, xã Nhân Thọ, thị xã An Nhơn thực hiện thành công chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ lúa giống. Năm 2024 có 616 nông dân tham gia thực hiện liên kết sản xuất 170 hectare lúa giống TBR1, TBR36. Doanh nghiệp mua 674,5 tấn lúa giống với giá từ 10.500 đến 11.000 đồng một ký, cao hơn giá lúa trên thị trường cùng thời điểm 25%, giúp hợp tác xã đạt doanh thu trên 7 tỷ đồng, mang lại giá trị tăng thêm cho xã viên trên 1 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp 2 Nhân Thọ tâm đắc, việc hình thành được vùng sản xuất lúa giống tập trung, tạo dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giúp hợp tác xã và xã viên tăng doanh thu cùng phát triển bền vững. Phía doanh nghiệp cũng có nguồn lúa giống chất lượng ổn định, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong danh sách hợp tác xã hợp tác với doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn có Hợp tác xã Nông nghiệp Thượng Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Sơn 1 và Hợp tác xã Nông nghiệp Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Nhân Lộc, xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn. Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, hiện toàn tỉnh có 62 hợp tác xã hợp tác với các doanh nghiệp thực hiện chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra còn có nhiều hợp tác xã chủ động liên kết với nông dân địa phương sản xuất, mua lại nhiều loại nông sản cung cấp cho thị trường. Cách làm này tạo được sự hài hòa lợi ích cho cả hai bên. Dù quy mô các chuỗi liên kết còn nhỏ, song bước đầu góp phần tạo hướng phát triển bền vững cho kinh tế hợp tác xã, phù hợp với yêu cầu đổi mới của kinh tế thị trường. Hơn thế nữa, việc phát triển các hợp tác xã theo chuỗi giá trị vừa đảm bảo yêu cầu của chương trình xây dựng nông thôn mới, vừa là giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong thời kỳ mới. Ông Ngô Thanh Lý, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết, từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ tiếp tục vận động tư vấn hướng dẫn thành lập mới từ 15 đến 20 hợp tác xã hoạt động theo hướng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trên nhiều lĩnh vực. Liên minh cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia hội chợ, hội nghị, giới thiệu sản phẩm, kết nối với các doanh nghiệp để xúc tiến hợp tác đầu tư cùng phát triển. Thưa bà con và các bạn, trong khoảng thời gian 3 tháng, Mỹ tạm hoãn áp thuế 46%, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tranh thủ giải phóng lượng hàng hóa đang có. Để tránh tồn đọng, Đồng thời doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần sẵn sàng tâm thế chủ động phương án ứng phó nếu việc đàm phán không thuận lợi. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn những điều doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần lưu ý khi trong thời gian hoãn áp thuế 46% để chủ động bước vào khủng hoảng. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu Việt Nam chịu áp lực về thuế đối ứng 46%, thuế có thể được áp vào ngành hồ tiêu gia vị, nên lập tức có tình trạng nông dân găm hàng chờ giá tiêu đạt đỉnh. Ông Ngô Bá Lương, quản lý vùng nguyên liệu hồ tiêu phía Nam của công ty Hương Gia Vị Sơn Hà, cho biết phần lớn sản lượng tiêu của doanh nghiệp được xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Việc người dân tích trữ tiêu trong các bao bì, bàn trải không đạt chuẩn có nguy cơ cao phơi nhiễm dư lượng chất sudan đỏ, một hoạt chất được quốc tế xếp vào nhóm phẩm màu công nghiệp và không được phép sử dụng. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp hồ tiêu gia vị đang cho nông dân mượn kho ký gửi và tranh thủ xuất hàng với mức thuế cũ, tránh ùn ứ hàng với những hợp đồng đã ký từ năm 2024. Ông Lương cho biết, chúng tôi cũng cố gắng thích nghi, một số đối tác cũng đang hối thúc chúng tôi giao hàng trong 90 ngày này. Được biết chính phủ mình đang đàm phán, tôi hy vọng việc đàm phán giữa hai nước tốt đẹp. Riêng phía doanh nghiệp chúng tôi cũng có trao đổi thường xuyên với đối tác, khách hàng tìm ra những cách tháo gỡ để giao thương được nhanh chóng. Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vina TNT Group cho biết, năm 2024, xuất khẩu sang Mỹ đạt khoảng 96 triệu đô la Mỹ, chiếm 58% doanh thu của công ty. Gần đây, khi Mỹ bất ngờ dự kiến áp thuế đối ứng 46%, khoảng 40% đơn hàng của công ty bị ảnh hưởng do đối tác lo ngại giá tăng, ảnh hưởng đến sức tiêu thụ. Nhưng khi Mỹ tạm hoãn áp mức thuế này trong 90 ngày, thì đơn hàng nhanh chóng phục hồi xuất khẩu sang thị trường Mỹ sôi động trở lại. Hiện Vina TNT đang tăng tốc xuất khẩu các loại trái cây tươi như bưởi, sầu riêng, nhãn, dừa, thanh long, xoài sang Mỹ. Trong thời gian ngắn ngủi này, công ty đã nhanh tiến độ giao hàng theo hợp đồng đã ký, bởi đặc thù trái cây tươi khó bảo quản lâu, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai bên để bảo đảm chất lượng và tiến độ giao hàng. Theo ông Tùng, doanh nghiệp cũng có nhiều thị trường khác nhưng luôn xem trọng thị trường truyền thống, thị trường Mỹ. Vì vậy, tự công ty sẽ cố gắng có những biện pháp phù hợp. Ông Tùng cho hay, bản thân từng doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay cố gắng giữ được thị trường truyền thống của mình. Bây giờ chúng ta cần linh hoạt tùy cơ ứng biến, mình cần xem bước tiếp theo từ phía Mỹ như thế nào. Còn về phía chính phủ, tôi nghĩ rõ ràng là cần cho Mỹ thấy Việt Nam là đối tác đáng tin cậy. Theo ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Mỹ là thị trường tiêu thụ rau quả lớn thứ hai của Việt Nam, đóng vai trò quan trọng với tốc độ tăng trưởng và ổn định giá cả. Quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 10% so với cùng kỳ, trong đó riêng thị trường Mỹ đạt 110 triệu đô la Mỹ, nhưng Việt Nam lại nhập siêu 50 triệu đô la Mỹ. Việc Mỹ tạm hoãn áp thuế 90 ngày là cơ hội để doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu ngắn hạn, tìm kiếm thị trường mới hoặc đàm phán giảm thuế. Trong tình huống không mong đợi, tất nhiên một số mặt hàng rau quả Việt Nam sẽ khó xuất sang Mỹ. Hiện doanh nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng xoay trục sang các thị trường khác như Trung Quốc, châu Âu. Riêng một số sản phẩm như xoài, bưởi, chanh dây vẫn có thể tiếp tục vào Mỹ do có lợi thế cạnh tranh so với các nước trong khu vực cũng đang chịu mức thuế cao. Theo ông Nguyên, ngành rau quả Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội thích ứng và phát triển nhờ sự linh hoạt và tiềm năng từ các thị trường thay thế. Còn với ngành hàng hồ tiêu gia vị, bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, VBSA cho biết, trong quý I năm 2025, Việt Nam xuất khẩu trên 47.600 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch trên 326 triệu đô la Mỹ. Dù sản lượng giảm hơn 16%, nhưng giá trị tăng mạnh gần 39% so với cùng kỳ. Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu gia vị lớn nhất, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch và nhập tới 77% lượng hồ tiêu từ Việt Nam. Tuy nhiên, ngành hồ tiêu đang đối mặt thách thức lớn khi Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 10%. Điều này khiến một số nhà mua hàng Mỹ tạm dừng giao dịch, làm tăng áp lực cạnh tranh với hồ tiêu Brazil, Indonesia, những nước có mức thuế thấp hơn. Bà Liên cho rằng, cần tranh thủ tối đa 90 ngày tạm hoãn thuế đối ứng 46% để đẩy mạnh giao hàng. Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động mở rộng thị trường sang châu Âu, châu Á và Trung Đông nhằm tránh phụ thuộc vào thị trường Mỹ, vốn ngày càng nhạy cảm về giá và thuế. Các hiệp hội nhận định, nông sản Việt Nam vẫn có lợi thế xuất khẩu, nhất là trái cây. doanh nghiệp chủ động đàm phán chia sẻ chi phí, liên kết giảm giá thành và sẵn sàng giảm giá bán để giữ thị trường khi thuế Mỹ tăng. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Thông tin quảng cáo.
Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em, hay gặp ở trẻ dưới 3 tuổi. Bệnh do virus đường ruột lây chủ yếu qua đường tiêu hóa và tiếp xúc với dịch nốt phỏng. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi mắc bệnh, trẻ bị sốt và xuất hiện nốt phỏng ở niêm mạc miệng, lòng bàn tay, bàn chân hoặc mông, queo, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Để chủ động phòng bệnh cho trẻ, cần thực hiện các biện pháp như sau. Trẻ và người chăm sóc trẻ cần thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Không để trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng, lau rửa đồ chơi bằng chất tẩy rửa thông thường. Cho trẻ ăn chín, uống chín, không ăn chung thìa, bát. Thường xuyên lau nhà bằng các chất tẩy rửa và sát khuẩn. Thu gom, xử lý phân đúng cách, hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. Trẻ mắc bệnh cần phải nghỉ học và không tiếp xúc với trẻ khác. Hãy giữ con em mình không bị mắc bệnh tay chân miệng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.